Và cái vòng tròn sinh tử nó không ở bên ngoài, nó ở cái chuyện hàng ngày mình á, là các bạn có nhận ra là mình chạy xe lửa đàng hoàng mà, là không bao giờ mình ngừng cả, mình chạy liên tục. Từ sau khi thầy mà cầu nguyện rồi, thầy là nhảy vô lại à, thì thầy làm việc tiếp. Cho nên mỗi ngày thầy có cái niềm vui của thầy, mà nhiều khi là cũng không có cái gì lớn cả. Cái niềm vui của thầy là cái niềm vui mà nhảy ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn như vậy. Get out, get off. Làm chừng 50, 15 lần là thầy làm thường xuyên. Nhiều khi thầy lái xe đó bạn, thầy lái xe thầy cũng hoàn toàn nghĩa là break out. Break out là gì? Là không nghĩ tới cái chuyện gì khác cả, mà nhìn lại tâm của mình, nhìn lại cái người của mình, nhìn lại mình. Chừng đó thôi, không làm gì hết. Nhưng mà nó tạo ra một cái niềm vui. Và cái niềm vui đó làm cho thầy tiếp tục muốn tu. Vì mình cảm thấy là nên tu. Vì tu nó cũng có gì khổ lắm. Tu nó cũng khổ lắm đấy. Người ta nói là cái gì? Tình là giấy oan mà. Tu là quả phúc, rõ ràng. Rõ ràng. Cái gì? À, người ta rõ ràng. Tình là giấy oan mà tu là quả phúc mà. Thế nên nhiều khi là cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Rồi bà hỏi tiếp tục đi. Cái đây là cái lúc mà mình đối thoại với nhau này, các bạn nên hỏi, đặt câu hỏi, hỏi bất kỳ câu gì được cả, nếu không.
Thầy vừa rồi nghe thầy có nói là thầy sẽ nhảy xuống xe lửa 15 lần hay mấy chục lần một ngày. Thì trong lúc mà thầy nhảy xuống, thầy nói là thầy giả chết. Thì trong trường hợp nếu mà một người khác có ý kiến là thay vì giả chết mình ngủ luôn một chút được không ạ?
Bằng ngủ nhưng đừng nên ngủ luôn. Ngủ luôn.
Thế thầy nói là ngủ đồ 3 phút hay 5 phút để lấy lại sức khỏe rồi lại lên du lịch tiếp.
Du lịch tiếp, đúng. Cái lý do đó là mình nhảy ra ngoài đó thì đừng đừng nói nhảy xe lửa, vì bạn nói như vậy lỡ có những người làm thiệt thì mệt lắm đó. Đó. Thật sự là nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Thì thầy xin báo cáo các bạn biết này, là cái nhảy ra ngoài để làm gì vậy? Để cho mình hoàn toàn làm chủ được cái khoảng không gian, thời gian của mình, và mình prepare tới lúc chết. Lúc chết đó là cái lúc mà cái xe lửa đang ngừng lại thiệt. Mà khi cái xe lửa ngừng lại thiệt đó thì bạn biết sao không bạn? Mình có ngừng lại không? Không, cái vấn đề là mình không ngừng lại là vì sao mình không ngừng lại? Vì mình quen rồi, mình quen là hệ mà mở mắt dậy là chạy xe lửa. Và nhắm mắt thì mình ngừng lại chút xíu rồi tiếp tục chạy lại xe lửa. Cho nên khi mình chết đó, cái vấn đề xảy ra là khi mình chết đó, cái xe lửa đang ngừng thiệt sự rồi. Xe lửa là cái thân thể, nhưng mà sao? Cái tâm mình vẫn tiếp tục chạy, và do đó mình duy trì cái cuộc sống sanh tử luân hồi, mình sẽ đầu thai lại và chạy vòng tròn lại nữa. Có lý không bác? Cho nên bây giờ là mình tập liền. Thành ra bạn nói ngủ luôn, thầy thầy cũng hay. Ví dụ như là thầy thì thầy thường thường là thầy làm nhiều chuyện lắm. Thì thầy ra thì có cái board đó, mà thầy chọc ngược cái đầu lại 3 phút. Nhiều khi thầy ra thầy đi xe đạp. Đi xe đạp như vậy đó, thì thầy không niệm chủ, không làm gì cả. Thầy nhìn lại cái khoảng không gian mà thầy vừa mới ở trong trong đầu thầy, nhìn lại đó như là thiền, nghĩ hệt như thiền vậy đó, nhưng mà thay vì đọc của chủ thì thầy làm như vậy. Khi mà thầy thấy rồi thì thầy đọc của chủ, thầy làm thường xuyên, là mà những cái chuyện đó nó ngày nào cũng có, ngày nào thầy cũng làm cả 15 lần 20 lần như thường, nhưng mà không ai biết cả, không ai thấy cả. Tại vì cái đó nó không phải là cái shareable, có nghĩa là mình chia sẻ cho người ta lúc đó được không, vì nó là cái khoảng không gian và thời gian mà chỉ có mình với mình mà thôi. Nó không phải là để mà kêu người ta làm chung với mình, không phải. Rồi nó hoàn toàn cắt đứt hết để cho mình ở trong một cái khoảng không gian, a mental space that completely free from all. Nó không phải là cái chỗ mình chia sẻ với người ta được. Mình chỉ chia sẻ sau khi mình ra ngoài. Thì thầy đồng ý, bạn có thể ngủ được. Rồi ai có câu hỏi gì khác? Đây. Bây giờ các bạn là mỗi người đó, các bạn nên ai có câu hỏi thì nên giơ tay trước rồi họ phát cái microphone cho bạn.
Thưa thầy, có một người tu ở tại Texas mà tu tu thiền á, thì ông ta nói là ông ta mở được 8 cái luống xa sau lưng nhưng mà có một cái bị lấp, thì xin thầy cho hỏi cho biết là làm sao mở lại cái luống xa đó.
Muốn mở luôn xa là có chìa khóa. Mà muốn mở, muốn có chìa khóa thì mình phải register đàng hoàng rồi mới mua được chìa khóa. Thì thầy thầy chịu, vì cái đó là phải tìm locksmith mới mở được mấy cái luống xa ra ra. Thầy không phải locksmith, thầy chưa có chìa khóa. Rồi, thông qua. Đây, sau lưng.
Dạ, kính thưa thầy, con xin cảm ơn thầy và quý vị đây đã cầu
An cho anh con là Trương Tuấn Khanh. Anh bị lực khí ma mà không biết là ra đi lúc nào, tại rất là nặng rồi. Nhưng mà anh có cái thắc mắc là không biết khi anh mất á, thì nên bây giờ trước hết là làm sao để cho anh đi được thanh thản. Thì chúng con cũng đã giúp các cháu con của anh con á, tụng kinh sám hối cha mẹ để cho anh con được thanh thản. Thì nhưng mà anh con không biết làm sao, cách nào để đi được thanh thản.
Đây, thầy sẽ chỉ cho cô. Nếu mà anh cô đã biết chắc chắn đi rồi, cô không ngồi xuống. Ngồi
dạ,
xuống.
Cảm ơn thầy.
Thì đây là cái chuyện mà rất hay mà thầy đề nghị các bạn, mọi người mình nên làm cái chuyện này. Tức là trước khi mà mình biết chắc mình chết đó, thì mình đừng bao giờ tránh cái chết cả. Thì mình biết là mình chết, đừng có tránh cái chết. Đừng có sợ cái chết. Mà làm sao mà đừng có sợ, người nào cũng sợ cả. Thì muốn để mà cho mình, chính mình mà để đi dễ dàng thì bạn làm mấy chuyện như sau. Thứ nhất, bạn viết cái chúc thư đi. Viết cái chúc thư, nó thiệt rõ ràng. Mình viết, mình muốn cái gì lúc mà sắp chết, muốn cái gì lúc chết, muốn cái gì lúc sau khi chết. Viết xuống, không cần việc đúng sai, mình viết xuống xong rồi đó. Mình kêu con cái lại hết, ngồi lại với nhau. Mình đọc lên cho nó nghe. Nói nó tham gia vào cái việc chúc thư của mình. Mà mày bạc biển bạn, nếu mà bạc mà ra đi đó, thì cái chuyện hay nhất là bao nhiêu đồ đạc của bạc xử lý trước. Đó là cái chuyện thứ hai, xử lý trước bằng cách gì? Mình cho charity đi, cho hội từ thiện đi. Cho hội từ thiện hết đi. Là nếu mình có xe hơi đó, mình cho hội từ thiện. Đừng cho con cái anh chi. Tại vì con cái đó, từ nó sẽ độc lập, nó làm được việc. Mình cho những cái nhà, cửa, xe hơi, áo quần hết. Rồi, xong rồi đó. Rồi những cái đồ mà mình di vật của cha mẹ mình cho mình á, thì mình nên truyền lại cho con cái của mình. Để cho nó giữ làm kỷ niệm. Rồi những cái đồ gì mình yêu thương nhất đó, thì mình cũng nên cho con cái, đúng không bác? Đúng không? Có thể có một alternative khác, có một cách khác là bạn nên tìm những cái người mà hồi xưa đó, mà mình có ân oán với họ. Hoặc là có ân với họ, hoặc là có oán với họ, có thù với họ đó. Thì mình đem cái món đồ đó đó, mình cho họ, mình gửi cho họ, mình nói đây. Có lẽ hồi xưa tôi và anh ở không get along lắm, không thích lắm nè. Bây giờ tôi cũng sắp đi là tôi xin tặng anh cái món quà này để mà cho mình giải quyết cái mối ân oán của mình hồi xưa. Có một người tội lắm bác. Ông với bà vợ ông là sống lâu năm lắm. Lúc ông gần chết, ông nghe lời thầy. Ông nghỉ mị, ông nghe lời thầy đó, ông biết cái chúc thư. Trong chúc thư này có một cái chuyện hay là mà cái chuyện mà chó đồ này đó. Mình loài ra một cái chuyện là ông có một người bồ, nhưng mà ông giấu người vợ lâu năm lắm. Thì ông trong chúc thư thì ông xin lỗi người vợ. Ông đọc lên cho vợ nghe. Vợ cảm động và vợ tha thứ. Ông đem cái món quà của ông đó, là ông, vì ông vẫn còn liên lạc, tức là còn biết chứ không phải là mất rồi. Có nghĩa là hai người chỗ khác thôi. Thì ông cho cái món quà đó, và chính bà vợ là cái người đem món quà đó đưa cho người kia, và làm giải quyết đi cái nghiệp duyên, nhân duyên đó. Thế nên cái lúc cuối cùng cả là mình cần có một cái sự tha thứ. Mình làm sao để trong lòng mình mở được một sự tha thứ, một cái sự buông xả. Cái chuyện đó là cái chuyện mà quan trọng là mình làm, chứ không phải là mình tâm mình. Mình phải làm một cái hành động mà buông xả, hành động tha thứ. Thực hành động mà buông xả mà hay nhất là mình cho tất cả cái đồ gì mình quý, mình thích nhất mình cho. Thầy quý nhất sách vở, vì thầy phải có sách vở, thầy coi thế này nó đủ thứ cả. Thì bây giờ là mấy thằng đệ tử thầy là nó đã đình rồi, thằng nhỏ nhỏ. Ông nói, thầy mà chết là con lấy mình sách đó, thầy lấy sách kia, tôi đã chia rồi, chia đồ thầy rồi. Thầy mừng, ok, như vậy thầy khỏe, và thầy biết thầy chết thì là đồ như đâu là thầy khỏe đó, cho. Nhưng mà khi mình cần chết đó các bạn ngồi đây này, chẳng phải thầy nói người xa xôi, thì mình nên chuẩn bị như vậy, viết cái chúc thư. Rồi mình cho con cái mình hay là ba con mình tới participate để sửa lại chúc thư đó như thế nào để tụi nó hiểu được, nó vui vẻ được. Đồng thời khi mình làm như vậy, cái tâm mình đó, nó chuẩn bị ghê lắm, vì tâm mình không còn sợ nữa. Xong rồi đó, đồ đạc của mình đó, mình cho. Mình đi cho, mình thật sự mình đi cho, hay là vợ mình, chồng mình cho dùng được nhưng mình đi cho. Chứ cho mình nên viết những cái lời nào mình thấy là thương nhất của mình, mình cho người ta. Xong rồi đó, bạc nên nói với con cái bạc đó, là làm một cái video cho bạc. Cái video này gọi là cái legacy. Cái legacy là cái gì? Cái legacy này tức là nói lại cái tinh thần, cái truyền thống mà mình muốn con cái mình biết mình. Ví dụ như thầy sắp chết đó, thì thầy sẽ làm một cái video về thầy, nhỏ nhỏ nói về đời thầy từ lúc đẻ ra cho đến lúc mà đi vượt biên qua bên này, đến lúc tu hành, đến lúc phá giới, đến lúc mà bí mật mà đâu có biết. Ok. Hay là đến lúc mà hoàng pháp vân vân, thầy sẽ biên ra, thầy làm cái video là để mà thầy muốn người đời biết thầy như thế nào. Cũng vậy, thầy khuyên chị nói với người anh đó, cũng làm cái video đó. Câu hỏi đặt ra cho anh này là anh muốn con cái và người đời biết anh như thế nào sau khi anh đã đi qua bên kia. Cái lý do mình làm cái video đó là để chi vậy? Để giúp cho mình không còn sợ hãi nữa, để cho mình biết rằng mình đang làm một cuộc hành trình đi qua bên kia, và con cái sẽ nhớ lại bằng kiểu nào thay vì khóc lóc. Nếu trong cái video mình kể lại chuyện của mình và mình nói là tôi muốn cho tất cả mọi người nhớ lại tôi bằng cái hình ảnh tôi là người thầy, tôi là người thầy giáo, tôi là người cha ngoan đạo, tôi là người con như thế nào, vân vân vân. Thì mình viết lại, mình đọc lại, mình làm lại cái video đó để cho con cái nó biết mình. Và mình khi mà làm như vậy tự nhiên mình sẽ buông xả ghê lắm. Mình không còn buồn nữa vì mình biết là mình đang làm cái cuộc hành trình mới. Có cái gì hiểu không? Thêm một chuyện nữa chưa? Chưa hết. Đây. Sau khi mình làm cái video đó để mình nói cho biết là mình sẽ đi đâu rồi đó, cũng chưa hết. Cái chuyện mà quan trọng nhất là mình phải clear cái account của mình đó với cái người mình thương nhất. Mà ai là người mình thương nhất các bạn? Ai là thương nhất? Bạc đàn ông bên này nói là con, còn cái cô bên kia nói là vợ. Thì cô thương vợ nhưng bạc thương con. Mình phải nói chuyện với cái người mình thương nhất. Mình nói cái gì? Có phải mình nói thôi đừng có lo em này không có. Mình nói cái gì? Mình nói là bây giờ sau khi mà tôi chết rồi đó, thì nếu mà là vợ mình hay là con mình cháu chắc cho mình, thì bây giờ đó nên làm cái gì đó để mà không phải là tưởng nhớ mà để mà tiếp tục những cái đẹp của mình. Mình nói trước cho nó biết. Mình nói trước cho nó biết này. Thì khi như vậy thì cái người ở lại đó, họ có một cái quan niệm rất là tích cực để mà nhìn mình. Chứ không phải là họ tới đùng cái là họ khóc lóc đâu. Không, họ biết là khi mình chết rồi đó thì họ sẽ làm này 1, 2, 3, 4. Tại vì những điều đó là họ, là mình đã nói cho họ biết họ làm. Bạn hiểu ý thế nói không bạn? Thế nên mình chuẩn bị cái sợ hãi mình minimize sự sợ hãi của mình. Và mình giúp cho chính mình á, có một cái clear picture là cái chuyện cuộc sống của mình sẽ như thế nào trong tương lai. Bây giờ còn một chuyện nữa, để mình clear cái account nữa đó. Thì khi mà người mà thương yêu mình nói như vậy rồi, thì cái người thương yêu họ đó, họ sẽ từ từ đó, họ sẽ giảm đi cái sự mà đau xót. Cái đau xót đó đó, người Mỹ người ta gọi là grief. Tại vì nó buồn nhưng mà nó xót xa, nó làm cho mình ăn không được, ngủ không được, sống cũng không yên nữa. Cho nên là nó làm cho mình bị depression ghê gớm lắm. Người chồng mà chết thì người vợ cũng không lâu cũng đi theo, nếu mà mình là người già đó. Cho nên là bởi vậy cho nên là mình phải chuẩn bị. Thầy có một người bố già của thầy, là thầy coi như là godfather của thầy, thì ông chết rồi, chết 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm rồi. Cái bà mẹ già đó, tức là bà vợ ông là godmother của thầy, ông này là người Mỹ, bà là người Mỹ. Bà này bà coping rất là tốt. Coping nghĩa là bà có thể chịu đựng rất là hay. Vì ngày nào đó bà cũng có thể nói chuyện được với chính bà và những người khác. Bà tiếp tục cái legacy là cái chuyện ông đang làm, tinh thần ông đang làm. Và bà không có buồn rầu nữa. Bà rất là hạnh diện và vui vẻ. Là bởi vì khi mà ông chết thì ông chuẩn bị cho bà. Và khi ông đi đó, và khi cả thời gian ông bệnh đó, thì bà ngồi đó bà nói chuyện cho ông nghe về con đường sau khi ông chết. Hay chưa? Và đó đưa tới cái điều cuối cùng cả là cái gì? Là một cái lòng tin vào cái đấng thiêng liêng. Cái lòng tin đó có thể là tin Phật, có thể là tin Đức Mẹ, có thể là tin Chúa, một cái lý tưởng nào đó, nhưng mà phải có một cái lòng tin. Và mình phải thực tập, mình gọi là cái spiritual practice, hay là mình gọi là cái con đường tâm linh trong những cái ngày cuối cùng. Cái chuyện đó là nó tới với ông bố của thầy. Ông bố thầy là một vị bác sĩ, nhưng mà ông phải nói thiệt là ông đi chùa, ông đọc sách nhiều, ông nghe giảng kinh nhiều. Nhưng mà ông không phải là cái người mà ngồi mà ngày nào cũng niệm Phật mà thiền định, không có. Ông hiểu biết rất nhiều và ông có nhiều bạn bè là những vị tăng lữ. Nhưng mà ông không có phải là người thực hành là niệm Phật. Nhưng mà đến khi mà những cái giờ tháng cuối cùng, vài tháng cuối cùng đó, 6-7 tháng cuối cùng đó, thì ông niệm Phật và niệm chú Đại Bi và niệm hàng ngày mà niệm cực kỳ thanh tâm. Là thầy chưa bao giờ thấy trong đời thầy đấy, mà thầy thấy ông là có thể ông cầm số chuỗi và ông niệm. Bây giờ ông cầm số chuỗi và ông niệm nghe. Đến cái đó là ông cầm lên được là ông niệm chú Đại Bi với ông đó. Đến lúc mà ông tắm đó, ông tắm xong là ông ra là cầm cái số chuỗi ông niệm liền. Mà một điều rất là cảm động vì cái giờ phút cuối cùng mà ông có lòng tin, ông rất là mạnh liệt, là ông bỏ ruột của thầy đó. Cho nên là thầy rất là tin tưởng vào cái hình ảnh đó, tức là phải có một cái lòng tin. Cho nên bây giờ đó, khi mà muốn chuẩn bị, nhiều khi mình không có cái lòng tin gì cả đó, là chuyện rất là khó khăn. Là bởi vì đó, mình không thể tin được Phật hay Bồ Tát hay là Đức Chúa hay là Đức Mẹ gì cả đó. Thì mình giống như là mình rời khỏi cái chỗ này, mình giống buồm đi vào biển rộng mà không biết là về bến đâu. Cho nên phải có cái lòng tin ghê gớm lắm. Mà những cái người không có cái lòng tin đó, thường thường đó, thì bạn sẽ thấy là cái mức độ sợ hãi của họ lên cao, chứ không xuống thấp nữa. Cái lòng tin làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Và mày bạc biết đó, là cái ông bố già của thầy đó, Godfather của thầy đó, ông đó là ông là người đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa tức là mình gọi là cái gì hả? Bà vợ ông á, là Lutheran, Cơ Đốc giáo. Ông là lúc đầu ông đẻ ra là Catholic, nhưng mà sau rồi thì ông trở thành không có giáo gì cả. Nhưng mà khi ông gặp thầy năm 1993-94 đó, thì mỗi lần mà ông tụng xong rồi bài nguyện của ông đó, kinh mà cầu nguyện ông là ông niệm Om Mani Padme Hum. Quan Thế Âm, ông niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Là ngày nào hai vợ chồng niệm ai niệm như vậy cả. Và ông tin vô cùng. Là ông tin cái chi? Ông tin nói là tôi mà chết lúc đó năm 1997 đó. Ông nói thầy tỉnh bơ, ông nói tôi mà chết là tôi đi về với Quan Bồ Tát. Thì thầy hỏi ông đó, tại sao mà ông tin là ông về với Quan Bồ Tát? Ông nói câu ngồ nghịch như vậy nè. Tại tôi đâu có gì để mà Quan Bồ Tát ghét đâu. I do nothing to make her hate me. Thầy hỏi, nhưng mà Bồ Tát của ông có làm gì? Bà không ghét ông, nhưng ông có thương bà hay không? I love her. If I don't love her, I don't say her name. Mà cái đó là cái mà click trong đầu thầy đó, là nhiều khi mình say her name, nhưng mình không có love her. Mình nói mà không có love. Và cái đó là cái mình cần học ở cái đạo nhất. Là nhiều khi là mình thiếu cái tình thương. Khi mình tụng, mình thiếu cái tình thương, mình niệm một cách mechanical, một cách máy móc. Cho nên mình phải cần niệm bởi cái tình thương. Và muốn như vậy là cái chuyện dễ nhất là nhiều khi mình nhìn cái hình của Ngài đó, mà thường thường cái tượng mà càng đẹp đó, mình nhìn thì mình càng thương, mình càng thấy có một sự giao cảm. Do đó là mấy bạn biết không, khi mà niệm Phật là niệm Bồ Tát đó, thì thường thường bạn phải nói một cái tượng, mà tìm một cái tượng gì để mình niệm, để mà có cái lòng tin. Và nhờ có cái lòng tin đó thì mình mới phát triển được con đường tâm linh. Thì đó là những cái mà thầy nói rất là cụ thể để khi bạn chuẩn bị, khi bạn mà sắp sửa ra đi. Mà thầy xin hy vọng là các bạn nhớ cái lời của thầy. Bây giờ vì các bạn đây thì người nào thầy còn trẻ cả, còn mình thầy hơi già thôi, nhưng mà chưa chắc là người nào đi trước. Rồi anh à.
Dạ kính bạch thầy ạ. Thưa thầy, những lời cuối của thầy là những gì mà con định hỏi thầy đó. Thì vợ chồng con có đến gặp anh Khanh của con vào những ngày cuối đời của anh. Thì bây giờ anh đang gần như là hấp hối. Nhưng mà ông anh của con thì ổng không có được may mắn là có cái niềm tin như thầy nói vào đạo Phật của mình. Tại một phần có lẽ anh nghĩ là anh là đạo thờ ông bà thì đúng hơn. Thành ra tuy rằng con đến con đem những cái lời thầy dạy cho chúng con, và chúng con nói lại với ảnh chẳng hạn như cái thân trung ấm mình như thế nào sau khi mình qua đời, hoặc là trước khi mình chết mình nên làm những gì tốt để khi mà mình chết mình được Phật Quan Âm cứu mình. Thì anh nói anh cũng tin đó, nhưng mà anh không có tin thật là đầy đủ như là hai vợ chồng con. Thì hai cái câu mà anh hỏi con đó, thế thì bây giờ làm sao anh biết rằng khi mà anh chết rồi đó, anh đi về đâu? Thì cái câu trả lời của con nói là những cái gì mà anh làm từ hồi xưa tới bây giờ mà anh còn nhớ mà anh làm những điều đó là điều tốt đó, thì những cái điều đó là những cái gì mà gọi là tư lương cho anh để đi về khi mà cái thân trung ấm của anh đi qua một đời khác thì anh sẽ được tới một đời mới trong cái lục đạo. Thì anh nói anh cũng không có biết như tin con được hay không. Cái điều cái thứ nhất là con không lòng, không có làm cho anh được cái niềm tin. Cái thứ hai anh hỏi con hơi cắt cớ là anh hỏi móc con như thế này. Khi mà anh chết rồi đó, chị nói đúng là mỗi năm tới cái ngày giỗ của anh sẽ đốt nào là áo, quần, rồi đồ ăn, đồ uống cúng kiến cho anh. Không lẽ mỗi năm chỉ có một ngày đó anh mới có à? Còn có tất cả 364 ngày kia anh nói à?
Hay.
Rồi quần áo của anh chỉ cúng cái ngày đó đốt, chưa chắc anh đã có được. Mà có được không lẽ anh mang được cả năm mới được à? Thế thì thưa thầy, con mấy câu đó con không trả lời được, thì tại vì anh có cái đầu óc của cái người tu đạo.
Anh nói đúng, anh nói đúng. Dạ. Tức là mình lại mình từ một năm mình cùng lần thôi.
Dạ vâng.
Có lý.
Đấy. Rồi anh mới hỏi con, thế thì bây giờ đấy, chú, cô chú theo thầy, thầy đã dạy cho cô chú có cái niềm tin. Nhưng mà bây giờ anh không có niềm tin vì anh rất là sợ khi mà anh chết rồi. Anh không biết mình về đâu nữa. Thì bây giờ làm sao? Thì con nói, chúng con nói với anh là anh cho phép em khoan trả lời để em về em gặp thầy của em. Tức là hôm nay em hỏi thầy của em rồi em về em sẽ cho anh hay. Nhưng mà trong lúc đó đó, tại vì anh...
Anh pass the buck qua bên thầy.
Dạ, anh ấy anh đang trên cái con đường hấp hối, thành ra anh rất là sợ hãi và anh có thể nói là anh rất là đau khổ. Mà chúng con hầu như hàng ngày đến thăm anh, thì mình chỉ những lúc nào mà tụi con ở đó đó thì anh nghe kinh. Rồi khi mà
anh tên gì?
Dạ Trương Tuấn Khanh nè.
Trương Tuấn Khanh.
Dạ.
Anh bệnh gì? Leukemia.
Dạ thưa vâng. Dạ.
Có thể nói các bạn nghe nè. Thì người hấp hối thì họ sẽ hỏi được nhiều chuyện, họ sẽ nhưng mà nghe như vậy thì anh chưa có chuẩn bị lắm nè.
Dạ vâng, anh không có chuẩn bị. Dạ.
Bây giờ thầy nói các bạn nghe nè, có nhiều người đó mình muốn cứu họ mình cũng không cần là họ phải đồng ý hoàn toàn. Miệng là mình sẽ cứu họ thôi, thế còn họ không đồng ý cũng họ không có lòng tin nên là mình cũng làm gì được đâu.
Vâng.
Thì nhiều khi bây giờ đó bà con bỏ thêm 2 phút nữa mình niệm cho anh Nguyễn Tuấn Khanh.
Dạ vâng, cảm ơn.
Nguyễn hay là chi?
Dạ thưa Trương Tuấn Khanh nè.
Trương Tuấn Khanh, mình niệm 2 phút.
Thưa cảm ơn thầy.
Mình dồn hết sức lực mình niệm 2 phút.
Cảm ơn chư tất cả chư đạo hữu.
Tại vì thật sự đó các bạn biết là như vậy nè, mình càng cãi lý đó thì cái lý nó càng nhiều ra. Mà anh nói hoàn toàn đúng. Nếu mà thầy mà chết mà một năm cho thầy một bữa thì thầy cũng chịu, một ngày ăn bữa đã mệt rồi. Mà bây giờ một năm ăn bữa thôi thì thầy cái đó là hơi đói đó mà chơi. Thành ra là cũng không nên. Anh đúng, thầy bây giờ đó mình chỉ có đem cái lòng thương và cái tình của mình với anh Thân Hà và Diệu Tĩnh Trương.
Trương, dạ, Trương Tuấn Khanh ạ. Dạ. Dạ Tuấn Khanh. Dạ thưa anh Khanh của chúng con được 63 tuổi rồi thưa thầy. Dạ.
Ok Trương Tuấn Khanh.
Dạ. Dạ.
Bây giờ mình niệm Quán Bồ Tát. Mình cầu nguyện làm sao đó, mình đọc 2 lần. Mình cầu nguyện làm sao mà Quán Bồ Tát có thể giúp anh Trương Tuấn Khanh này, làm sao mà anh có thể khi mà anh chết thì Đức Quán Bồ Tát sẽ phóng hào quang đứng đó mà rước anh đi. Như vậy được không? Được rồi bạn. Mình cầu nguyện như vậy đi, mình cầu nguyện dạng gì như vậy. Thì không còn cái lý nào nó sẽ tồn tại, có cái tâm mà tình thương mình là tồn tại, bất kỳ một cái lời nói gì cũng đi vào trong hư vô cả, nhưng mà cái tình thương mình sẽ mãi mãi mà tràn ngập vũ trụ, cho nên mình sẽ cầu nguyện với cái tình thương.
Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quán Thế Âm. 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 Bồ Tát Quán Thế Âm.
Chúng con xin thỉnh cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là rủ cái lòng từ bi để mà giúp cho anh Trương Tuấn Khanh. Anh đang ở thời kỳ hấp hối vì bệnh leukemia. Trong cái giai đoạn hấp hối này không biết bao nhiêu sự rối loạn và cái sợ hãi sẽ đến. Thì chúng con xin thỉnh cầu Đức Quan Bồ Tát làm cho những cái sự sợ hãi đó cũng như là những cái sự rối loạn sẽ được tiêu tan, cho tâm anh được rõ ra, cho cái tình thương trong người anh sẽ mở khai ra cái bầu trời. Mà từ đó, xin ánh sáng của Quan Âm Bồ Tát làm cho anh có thể tìm ra được cái con đường hướng thượng và vãng sanh vào cái cõi của ánh sáng, cái cõi của sự an lạc, cái chỗ mà làm cho anh không còn kinh nghiệm những cái đau khổ và những cái mâu thuẫn của cái thân xác. Và chúng con xin thỉnh cầu Đức Quan Âm Bồ Tát là tiếp tục trong giờ phút này cho đến lúc anh ra đi, thì xin Ngài ở bên thân anh và ban cho anh cái niềm vui và một sự hướng dẫn. Cảm ơn các bác, cảm ơn anh chị. Good night everyone and we see you next time. Thank you.